Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển sách Thêm những giọt yêu thương của tác giả George Verwer, ấn bản của Ban Tu Thư Tổng Liên Hội Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Để bắt đầu chương trình đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Mau dâng cho Chúa bao điều tốt nhất.
Cho Chúa bao điều tốt nhất, thời thanh xuân luôn có năng lượng, đêm tâm tươi mới luôn bầu máu nóng, giáng tin lành chẳng nao lòng.
Mau
chương 13, gánh nặng và khải tượng không hề thay đổi. Ngay trước khi tiếp nhận Chúa, tôi đã yêu mến Kinh Thánh. Việc tôi nhận được sách Phúc Âm Giăng qua bưu điện vào mùa hè năm 1953 cùng với sứ điệp của Billy Graham vào ngày 3 tháng 3 năm 1955 đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời tôi. Tôi tham gia một câu lạc bộ Kinh Thánh tại trường trung học Ramsey vài lần, và đó là lý do tôi nhận được bức thư sau đây cùng với quyển Phúc Âm Giăng. Word of Life Camp, Scroon Lake, New York, ngày 15 tháng 7 năm 1953. Thành viên của câu lạc bộ Kinh Thánh thân mến, mùa hè đã đến và tôi hy vọng bạn thực sự yêu thích hè. Cho dù bạn đang làm việc hay nghỉ ngơi, tôi vẫn hình dung ra bạn đang có một số thì giờ rảnh rỗi. Là trưởng câu lạc bộ Kinh Thánh, tôi luôn luôn mong ước mỗi thành viên đọc ít nhất một phần Kinh Thánh trong suốt năm học. Thì giờ của chúng ta tập trung cho việc học tại trường. Nhưng bây giờ, bạn có một ít thời gian, tôi muốn mời bạn đọc một phần lời Đức Chúa Trời là Phúc Âm Giăng. Có một số lý do tôi muốn nói đến vắn tắt ở đây. Tại sao tôi muốn bạn đọc Phúc Âm này? Trước hết, chính Kinh Thánh. Giăng chương 5 câu 39 bảo bạn phải học Kinh Thánh. Đây là một trong những mạng lệnh của Đức Chúa Trời mà chúng ta cần vâng theo. Cũng có nhiều câu chuyện lý thú trong Kinh Thánh về các phép lạ và những trải nghiệm khá thú vị được nói đến trong Giăng chương 17 câu 17. Lời của cha là chân lý. Kinh Thánh cũng là một nguồn ơn phước và là sự vui thích cho nhiều người, kể cả tôi. Chỉ trong sách này, chúng ta mới tìm thấy sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời dành cho đời sống chúng ta. Thời gian dành cho việc đọc sách ngắn này sẽ vô cùng quý báu. Phần Kinh Thánh ngắn ngủi này gồm tóm hầu hết các chân lý Kinh Thánh căn bản và cách để tìm thấy sự vui mừng, bình an và thành công thật. Mùa hè này chỉ đáng giá khi bạn thực hiện những điều này. Việc đọc một phần lời Đức Chúa Trời sẽ rất giá trị và tôi ước mong đó là nguồn vui mừng và ơn phước. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi hay những nan đề nào cần tôi giúp đỡ, xin vui lòng cho tôi biết. Tôi sẽ rất vui khi được giúp bạn. Đức Chúa Trời ban phước cho bạn trong đường lối Ngài. Quý mến, Daniel Clapp. Ngay cả trước khi tôi tham gia vào hội Kinh Thánh bỏ túi và đem theo một quyển Tân Ước, tôi đã thấy họ muốn rao giảng và phân phát Phúc Âm Giăng. Vì thế, hạt giống mong muốn mọi người trên thế giới có lời Đức Chúa Trời đã được gieo vào lòng tôi. Hầu như mọi người đều biết tôi tham gia trong nhiều lĩnh vực công việc Chúa và cũng biết tôi coi trọng tất cả các cơ quan cơ đốc và hội thánh là một phần lực lượng vĩ đại mang tính toàn cầu của Đức Chúa Trời. Những gì tôi chia sẻ dưới đây đều phát xuất từ lòng tôi với nhiều suy nghĩ từ một chức vụ cả đời người. Trong chuyến đi vừa rồi đến Ấn Độ, sau khi phỏng vấn nhiều người và làm một số việc, tôi nhận ra rằng cho dù có đủ mọi loại mục vụ, kể cả truyền giảng ngoài trời, truyền thanh, truyền hình, trình chiếu những bộ phim, các văn phẩm cơ đốc, v.v., thì vẫn còn hàng trăm triệu người chưa từng nghe hay đọc Phúc Âm, kể cả xem một bộ phim Phúc Âm. Nhiều nhóm cũng đã chuyển sang mục vụ tổng thể, giống như những trường học chúng tôi có giữa người nghèo, bị xã hội ruồng bỏ, vốn cần nhiều thời gian và tiền bạc. Việc truyền bá Phúc Âm và mở mang hội thánh cũng được tiến hành song song. Và chúng tôi cảm ơn Chúa vì có kết quả. Nhóm người Dalit, tiện dân, sớm trở thành nhóm dân lớn nhất mà chúng tôi có thể đến với họ tại Ấn Độ. Nhưng trong thực tế, với 250 triệu người, thì có bao nhiêu phần trăm trong số họ mà chúng tôi có thể đem sứ điệp đến, trong khi nhiều người trong số họ không biết đọc. Chúng tôi được biết có khoảng chừng 300 triệu người thuộc nhóm OBC, Other Backward Caste, những giai cấp lạc hậu khác, hoặc nhiều hơn thế nữa. Và tôi nghĩ không biết có bao nhiêu người có cơ hội để nghe hay biết về ân điển cứu rỗi của Đấng Christ. Một cơ hội để nghe về Chúa Giê-xu thì chưa đủ. Có hơn 170 triệu người Hồi giáo tại Ấn Độ. Có lẽ nếu chúng tôi lạc quan thì nhiều triệu người đã được xem một bộ phim Phúc Âm, nhận được một quyển Tân Ước hay một phần Phúc Âm, hoặc họ có thể xem một chương trình Phúc Âm trên đài phát thanh hay truyền hình. Nếu 70 triệu người có cơ hội biết Phúc Âm thì 100 triệu người kia sẽ như thế nào? Bạn có nhận ra vấn đề của tôi không? Tôi chưa nói đến Trung Hoa, nhưng với mọi thứ đang tăng trưởng ở đó, không ai thắc mắc về hàng trăm triệu người chưa từng được nghe Phúc Âm. Mới đây, tôi để ý đến những bước khổng lồ trong việc cho và nhận Kinh Thánh trong từng ngôn ngữ. Một số ngôn ngữ này tiêu biểu cho một nhóm dân tộc rất nhỏ. Đó là điều tốt, và tôi tin là như vậy. Thật tuyệt khi biết hiện nay có thêm nhiều triệu đô la đang được dâng hiến hoặc hứa cho các công tác này. Điều này càng làm cho tôi khó hiểu hơn khi biết hàng trăm triệu, có người còn nói là 1 tỷ, người xung quanh chúng ta có những ngôn ngữ mà chúng ta đã dịch. Tân Ước, chứng đạo đơn, DVD, CD, v.v. Thế nhưng chúng ta vẫn chưa phát cho họ loại nào cả. Điều đó đối với tôi thật khó hiểu. Có lẽ một số người trong các bạn hiểu ra vấn đề, có thể giúp giải đáp cho tôi thắc mắc này. một nhóm hay một mạng lưới nào đó tự cho rằng họ sẽ sớm đưa 1 tỷ người khác đến với Chúa Giê-xu. Theo tôi, đó là thông tin sai lạc. Nhưng ai biết được, hiện có một số nơi trên thế giới, hội thánh đang phát triển quá lớn thì sao? Thật ra, điều đó chỉ ảnh hưởng nhỏ trên hàng trăm triệu người đang chống lại phúc âm hoặc sống xa những khu vực đang diễn ra sự đáp ứng này. Thí dụ, liệu những cơ đốc nhân Dalit, tiện dân tại Ấn Độ, có thể tiếp xúc với thành phần Brahmins, trí thức hay không? Tôi ước mong chúng ta sẽ cầu nguyện thêm cho việc đem sứ điệp cứu rỗi đến cho hàng trăm triệu người hư mất. Bạn sẽ cầu nguyện về vấn đề tài chánh cho những mục vụ này chứ? Những phát triển kinh tế sẽ giúp chúng ta dâng thêm phương tiện hỗ trợ cho hàng ngàn nhân sự đang yêu cầu được giúp đỡ. Tiền bạc không phải là vấn đề chính. Nhưng khi nó trở thành vấn đề chính, mà trong chức vụ của tôi thường là như vậy, thì cũng phải nghĩ ra cách tìm thôi. Không chỉ một cơ quan cơ đốc hay một hội thánh làm được điều này, mà cần cả một phong trào toàn dân thực sự đang diễn ra, bao gồm cả thành phần thậm chí từ những mục vụ khác, quan tâm việc chinh phục hàng triệu người chung quanh họ. Bằng mọi nỗ lực, chúng ta cần dạy cho từng tín hữu trong hội thánh mới biết họ cần phải chinh phục tất cả những người hư mất chung quanh họ. Đây sẽ là một bước tiến khổng lồ. Tôi sẽ dành thời giờ nói thêm về điều này. Và nếu bạn nào biết bất cứ ai hay bất cứ nơi nào quan tâm đến vấn đề này, tôi rất muốn được nói chuyện riêng với họ. Tôi cảm ơn bạn đã đọc đến đây và rất muốn được nghe ý kiến của bạn. Cách đây vài năm, tôi đã quyết định lập một danh sách những mục vụ đã đem phúc âm đến cho ít nhất 100 triệu người. Tôi gọi đó là câu lạc bộ 100 triệu linh hồn. Tôi có thể gửi cho bạn một bản danh sách nếu bạn muốn biết về 50 cơ quan và mục vụ truyền giáo. Dĩ nhiên, có nhiều người ở các quốc gia hay những nhóm ngôn ngữ có được nghe và đọc phúc âm nhiều lần. Một số người có cả chồng sách phúc âm, chứng đạo đơn hoặc sách nhỏ họ đã nhận được. Nhưng hàng trăm triệu người khác vẫn chưa có gì cả. Chúng ta có nhiều điều để vui mừng, nhưng cũng có quá nhiều việc cần làm. Tôi hy vọng bạn sẽ dự phần trong khải tượng và hành động. Để tiếp tục chương trình đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Xin Chúa Sai.
Mong được trong nụ cười nước lắm con à, quý sinh ngài ban lên sai, lòng đầy nguyện vâng tiếng ngài gọi thân ai, quý sinh ngài vui sai phai, thưa giờ có tôi đây xin Chúa sai dày.
Chương 14. Từ đây chúng ta sẽ đi đâu? Phần 1. Tôi đang ở trong một ngôi nhà đẹp đẽ của những người bạn thân thuộc ngoại ô, một trong những thành phố yêu thích nhất của tôi là Belfast, Bắc Á Nhĩ Lan, thuộc Liên Hiệp Anh. Tôi đã ở đây khoảng 100 lần, kể cả những lần thăm viếng các vùng khác của Á Nhĩ Lan. Và tôi luôn ngạc nhiên khi nhìn thấy tất cả những gì Đức Chúa Trời đang làm trong các thập niên qua, ngay giữa cảnh hỗn loạn lớn nhất và khủng khiếp nhất trên khắp châu Âu. Suốt những năm tháng này, tôi có nghe lời chỉ trích hội thánh, chẳng làm gì trước sự việc đang diễn ra. Thật dễ đổ lỗi cho hội thánh. Nếu hội thánh quá tồi tệ, thì sao Đức Chúa Trời sử dụng hội thánh ở đây để cứu quá nhiều người ngay trong hoàn cảnh đó? Đó là một trong những nơi đầu tiên trên thế giới đã cho tôi có cơ hội nói về một trong những sự kiện truyền giáo quan trọng nhất và lớn lao nhất. Nơi đó trở thành vị trí hỗ trợ mạnh mẽ nhất trong Vương quốc Anh. Không chỉ đối với OM, mà còn với hàng chục nhóm truyền giáo khác nữa. Làm sao Đức Chúa Trời có thể sử dụng một người hay thậm chí một hội thánh, thí dụ như có thành kiến như vậy đối với tập thể công giáo? Sự chia rẽ đáng buồn này trong nước vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay, và tôi thấy đó là mối xung khắc lớn. Nhưng Đức Chúa Trời hằng sống dường như có thể chịu đựng được. Đức Chúa Trời toàn năng có thể vừa đau buồn vì con người, nhưng đồng thời lại cũng ban phước cho con người. Đúng thế, và tôi gọi đây là tạp thế luận. Đây là chương cuối cùng của tôi, nhưng lòng và trí của tôi còn quá nhiều điều để chia sẻ. Tuy nhiên, tôi chỉ muốn chia sẻ thêm một ít về những vấn đề mà tôi mong bạn sẽ quan tâm. Bạn có thể ngạc nhiên vì sao tôi không nói thêm về những hội truyền giáo và đặc biệt về những người chưa biết Chúa trong sách này. Nhưng tôi không muốn lặp lại những điều tôi đã viết trong các sách khác. Tôi đang dựa vào những gì tôi đã chia sẻ trong các sách đó. Hy vọng sẽ vẫn thích hợp với những người chưa từng đọc trước đây. Bây giờ cũng đã có lịch sử hơn 10 năm chính thức của OM, tựa đề là Spiritual Revolution, Cách mạng tâm linh, của Ian Randall, đã trình bày quá nhiều về những gì tôi tin và cách Đức Chúa Trời đã hành động trong đời sống tôi và trong OM. Tôi khuyên mọi người hãy đọc kỹ sách đó, vì có quá nhiều điều có thể học về cách Đức Chúa Trời sử dụng đủ mọi thành phần nhân sự theo nhiều cách lạ lùng. Cũng có nhiều sách nói về mục vụ trên tàu truyền giáo, kể cả những sách như Psalms from the Sea, Thi Thiên từ Biển Cả, của Debbie Meroff. Tôi có ước ao cuối cùng, mong bạn suy nghĩ việc trở thành nhà truyền giáo chuyên nghiệp. Một số người không thích từ truyền giáo, nhưng còn làm đại sứ trọn thời gian cho Đấng Christ trong mọi quốc gia thì sao? Đây là quyết định mà Drena và tôi đã đưa ra trước khi chúng tôi gặp nhau. Và khi nhìn lại 55 năm trong công tác phục vụ Chúa với nhau, thậm chí Drena đã 76 tuổi, nhưng vẫn còn là giáo sĩ trọn thời gian, làm việc rất nhiều giờ mỗi ngày trước màn hình. Chúng tôi cũng đã thay đổi nhiều, nhưng không nghĩ tới việc nghỉ hưu khi phục vụ vua của chúng ta. Tôi đã có chiến lược có thể ở trên giường với chiếc điện thoại BlackBerry và chiếc laptop để cứ tiếp tục phần công việc của mình thật tốt. Điều đáng buồn là ngày nay có nhiều hội thánh đã vứt bỏ công vụ chương 13 và không còn sai phái những nhà truyền giáo chuyên nghiệp ra đi từ hội thánh của họ. Tôi cũng biết được một số câu chuyện tiêu cực nói về các giáo sĩ. Một số là thật, thậm chí đã khiến cho cấp lãnh đạo cơ đốc nổi tiếng đã khai thác những ý tưởng sai lầm của họ. Một trong những quyển sách có ảnh hưởng nhất được viết bởi một người mà tôi yêu kính đã được Đức Chúa Trời sử dụng khuyên tôi hãy dừng việc sai phái các giáo sĩ ra hải ngoại. Và đặc biệt là các giáo sĩ người Mỹ, tôi nghĩ Drena và tôi không nên đến Ấn Độ. Phải chăng người ta không biết rằng có tới hàng triệu triệu người đến với Đấng Christ và vẫn đang đến với Đấng Christ nhờ chúng ta đã sai phái các nhà truyền giáo hay sao? Ở một số nơi không cần thêm nhiều giáo sĩ, nhưng cũng có những quốc gia khác, ít nhất là 40 quốc gia, đang rất cần giáo sĩ học ngoại ngữ và làm việc lâu dài. Tôi cũng tin những người làm nghề may trại, có những công việc thậm chí được trả lương hay một công việc kinh doanh. Nhưng theo quan sát của tôi, thường thì công việc của họ lấn chiếm hết thời gian. Nhất là khi có gia đình, thì họ còn rất ít thời gian cho việc chia sẻ phúc âm và mở thêm hội thánh. Chúng ta vui mừng về mọi trường hợp ngoại lệ. OM đã được kể như một trong những tổ chức quan trọng, tạo ra những hội truyền giáo ngắn hạn. Nhưng đó không phải là ý nghĩ ban đầu của tôi. Ngay từ đầu, chúng tôi muốn tìm kiếm những người dấn thân suốt đời. Chúng tôi thấy ngay tại Mexico và ngày càng nhiều tại châu Âu, Đức Chúa Trời có thể sử dụng đặc biệt những hội truyền giáo ngắn hạn mà từ đó đã trở thành một hiện tượng toàn cầu, đem hàng trăm ngàn người vào vương quốc thiên đàng. Dĩ nhiên, vẫn có nhiều sai lầm kèm theo và cũng thật sự là rất lộn xộn. Qua tất cả điều này, chúng tôi học biết rằng tài chánh thường khó tìm hơn con người. Chúng tôi chứng kiến sự đáp lời cầu nguyện thật lạ lùng trong việc nối kết với những nguồn ngân quỹ, và OM được xem như một phần quan trọng trong phong trào truyền giáo đức tin tiên phong bởi những người giống như Hudson Taylor và nhiều người khác. George Mueller là người không công khai kêu gọi giúp tài chánh, nhưng vẫn tiếp tục toàn bộ công việc giữa vòng trẻ mồ côi, chủ yếu chỉ bởi đức tin và lời cầu nguyện. Ông cũng được xem như một trong những người sáng lập phong trào anh em, thậm chí trong thời của ông rất lộn xộn, khi ông bất hòa với một trong những nhà sáng lập khác là J.N. Darby, vốn là một trong những phong trào lộn xộn nhất, nhưng cũng vĩ đại nhất trong lịch sử được khai sinh. Theo nghiên cứu riêng, tôi thấy thực ra George Mueller theo văn hóa thời đó chính là người gây quỹ rất tài giỏi, và tôi quyết định noi gương ông. Sự cầu nguyện và tìm kiếm tài chánh cho OM và cho những mục vụ khác là một trong những điều hấp dẫn và thú vị nhất trong đời sống tôi. Tôi có thể viết một quyển sách nói về điều này, nhưng tôi vẫn đang cầu nguyện cho những điều tốt hơn sẽ tới. Tầng ước cho chúng ta thấy rõ rằng, cùng với sự cầu nguyện, chúng ta cần sự truyền thông, cởi mở, chân thành và chính trực ở mức cao nhất. Chúng tôi đã có đề cập một số sách về đề tài này, nhưng cuốn gần đây nhất giúp ích cho tôi đó là quyển Gospel Patrons, những nhà bảo trợ phúc âm của John Rinchak. Ông đã chia sẻ về những doanh nhân có ân tứ cùng khả năng kiếm tiền, thường là phần quan trọng trong mọi điều Đức Chúa Trời đang làm qua những con người đầy ân tứ và được sức giàu này. Nếu sứ điệp về ân điển, sự mầu nhiệm và sự thương xót không có trong những trang sách này, thì tôi đã thất bại. Một số trong các bạn đang đọc điều này nhưng chưa nhận được quà tặng của Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu, đấng đã chết thay cho tội lỗi của bạn, thì bạn cần làm điều đó ngay bây giờ. Những người đã có kinh nghiệm về sự tái sanh và ân điển, nhưng vẫn chưa tha thứ cho bản thân, thì cứ mãi sống và phục vụ không đúng với chức năng. Chúng ta chắc chắn đã nhìn thấy Đức Chúa Trời không chỉ hành động trong những hoàn cảnh lộn xộn, đồng thời làm buồn lòng Ngài, nhưng Ngài cũng có thể hành động trong những con người lộn xộn. Ngài muốn sử dụng bạn, cho dù bạn có quá nhiều sự thất bại và xung đột trong đời sống của mình. Có lẽ do tội lỗi và sự ngu muội mà bạn đã trượt ngã, nhưng điều quan trọng là bạn vẫn còn đang bước đi. Ngài muốn bạn thậm chí bước đi trong những vùng miền khác trên thế giới, nơi mà bạn chưa bao giờ mong ước được đặt chân đến. Ít ra, bạn sẽ cầu nguyện cho điều đó chứ. Những người đang đọc điều này mà chưa thật sự tha thứ cho người khác, đặc biệt những người làm tổn thương họ, khiến cho họ phải thất vọng hay thậm chí phản bội họ. Có lẽ họ chỉ mới tha thứ cho những người đó trong tâm trí, nhưng chưa thật sự trong hành động. Đó có thể là một cuộc xung đột dai dẳng, nhưng bước này vẫn cần phải diễn ra. Nếu Đức Chúa Trời phán với bạn qua những gì tôi chia sẻ, thì tôi muốn bạn nghĩ tới một số bước thực tế khác để chuyển sứ điệp này từ đầu vào lòng, rồi xuống đến chân.
Dân trên đất đâm trong tôi đến dài tâm tôi, sự sáng của thế giới duy Giê-xu, hào quang chân Chúa dẫm mặt trời trưa hè đang trôi, sự sáng của thế giới duy Giê-xu. Anh em đến ngày Giê-xu liền soi sáng như tâm của tôi, bữa nay thật quang đãng, xưa lòng này đuối dày nhờ Ngài đưa sáng ánh sáng của thế giới duy Giê-xu. Phàm ai trong tâm thần không còn tâm tôi, sự sáng của thế giới duy Giê-xu. Anh em đến ngày Giê-xu liền soi sáng, như tâm của tôi bữa nay thật quang đáng. Xưa lòng này đuôi rầy nhớ ngày đưa sáng ánh sáng của thế giới duy Giê-xu. Kìa ai trong tôi mắc linh bị mây tôi che án, sự sáng của thế giới duy Giê-xu. Lại áo kia giữa đúng như linh xưa liền đưa sáng, sự sáng của thế giới duy Giê-xu. Ánh sáng của thế giới duy Giê-xu. Ngài cho hay thánh quốc không cần quang cầu soi sáng, sự sáng của thế giới duy Giê-xu. Vì chiên con chiếu sáng kim